Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là mặt trái của cuộc đời. Xin quý vị gửi cho một tràng pháo tay. Giảm bớt cái volume dùm cho sư phụ. Kính thưa đại chúng, nói về cuộc đời hay là nói về con người, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy có hai thái cực. Nếu nói về con người thì chúng ta thấy có khi con người đó rất là tốt. Đó là cái bề mặt. Và có nhiều khi chúng ta thấy con người đó nó xấu tệ. Đó là cái bề trái. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy có một cái sự che đậy. Mà người Việt Nam mình thường nói là tốt thì khoe, mà xấu thì che. Tâm lý con người ở cuộc đời là như vậy. Còn nói về cuộc đời thì quả thật, có nhiều khi chúng ta cũng thấy nó rất là đẹp. Đẹp là đối với những người lạc quan, thì cuộc đời này đẹp và tuyệt đối vui tươi như những đóa hoa hồng. Nhưng mà đối với người bi quan, thì cuộc đời này là xấu, là trong gai, là sỏi đá. Nhưng mà đối với người thực tế, tức là những người thấy như thế nào, nói như thế đó, thì cuộc đời này không hoàn toàn vui tươi như những đóa hoa hồng, mà cũng không hoàn toàn gai góc như người ta từng nói. Với ba cái quan niệm đó để góp lại, nếu là một người có hiểu biết thì chúng ta không say đắm bởi những sắc đẹp của hoa hồng, nhưng mà chúng ta phải nhìn nó đúng là như vậy. Chúng ta biết rõ bản chất của gai, tại vì hồng đẹp thật nhưng mà gai. Chúng ta biết chất bản gai, chúng ta biết rõ bản chất của gai, chúng ta nhìn nó đúng như vậy, và chúng ta cẩn thận đừng để cho gai nó đâm đau. Như vậy, muốn biết mặt trái của cuộc đời, cách hay nhất là chúng ta phải nên khảo sát bốn hoàn cảnh thuận tiện và bốn hoàn cảnh không thuận tiện. Mà chúng tôi tin chắc rằng bất cứ ai, không chừa một người nào cả, là một con người sống trong cuộc đời này để phải trực diện với các cái hoàn cảnh đó trong dòng đời, dù chúng ta có muốn hay không muốn. Những hoàn cảnh đó chính là được và thua, danh dự và mất danh dự, thưởng và phạt. Và cặp thứ tư là hạnh phúc và khổ đau. Bây giờ chúng ta nói về cái quan niệm được và thua trước. Kính thưa đại chúng, trong công việc làm ăn thì ai cũng lệ thuộc vào cả hai trường hợp lời và lỗ. Nếu mà được á thì chúng ta nói là lời, chúng ta thấy vui, chúng ta thấy thỏa mãn. Mà trong sự kiện này nó không có cái gì là sai trái cả, bởi vì người đi buôn thì người ta cần phải có lời để mà sống, để nuôi gia đình, để làm cái gì đó cho nó khác hơn nữa. Cho nên vấn đề mà lời thì cũng không có gì là để nói cả. Lời tất nhiên là thỏa mãn và có một cái sự hạnh phúc ở trong đó. Nhưng mà thua lỗ á thì nó không phải như vậy. Thua lỗ nó làm cho tinh thần của chúng ta thống khổ, không thể chịu đựng được. Mà qua đó chúng ta cũng thấy có nhiều người vì thua lỗ nhiều quá cho nên cũng phải đi tự tử. Trong trường hợp ngang trái như vậy, nếu chúng ta có gặp phải thì chúng ta phải có một cái tinh thần can đảm, một tinh thần mạnh mẽ, duy trì tinh thần cho quân bình để cho thích hợp với hoàn cảnh của mình. Tất cả chúng ta đều có những cái lúc lên và cũng có những cái lúc xuống. Khi mà chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta tranh đấu với đời, có lúc cũng được mà có lúc cũng thua, có lúc cũng lời mà có lúc cũng lỗ. Chúng ta đã biết như vậy rồi thì chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận điều tốt. Khi mà được, chúng ta vui. Và đương nhiên chúng ta cũng phải chấp nhận điều xấu. Khi mà chúng ta không được, chúng ta lỗ lã. Có như vậy để mình cũng sẽ còn những cái cơ hội để mà mình vươn lên nữa. Mà theo như người xưa nói rằng nếu mà mình có phải bị té 11 lần, té 10 lần thì mình phải đứng dậy mấy lần. Nếu mà té 10 lần mà nói là tôi đứng dậy 10 lần là mình nằm bẹp luôn á. Nếu mà té 10 lần mình phải đứng dậy 11 lần. Bởi vì phải đứng dậy. Còn nếu mà nói tôi té 10 lần tôi nằm, tôi đứng dậy 10 lần là mình nằm bẹp rồi. Mình lên nổi. Có như vậy thì chúng ta sẽ ít thất vọng. Bởi vì chúng ta biết rằng những cái thất bại đó chính là cái cơ hội để chúng ta làm lại những cái gì mới hơn, tốt hơn. Mà qua đó một cái hình ảnh rất là đẹp. Đẹp ở chỗ là bình tĩnh trong cuộc đời ngang trái để mà còn có cái hội thăng tiến. Qua đó hình ảnh một người mệnh phụ quý phái vào thời kỳ Đức Phật. Lúc bà ta đem thức ăn cúng dường cho thầy Xá Lợi Phất và một số chư tăng, trong khi đang dâng thực vật thì bà nhận được giấy báo ở nhà đã xảy ra những điều bất hạnh là chồng bà đã chết. Khi mà nhận thơ, bà không có một chút rối loạn, bình tĩnh bỏ lá thơ đó vào túi và vẫn tiếp tục dâng thức ăn đến cho quý thầy như là không có chuyện gì xảy ra. Thì cùng lúc đó một tỳ nữ mang một bình sữa quý để dâng lên các thầy. Nhưng mà tại vì cô ta vô ý trượt té và làm bể bình sữa đi. Nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ buồn phiền, cho nên thầy Xá Lợi Phất mới khuyên. Thầy mới nói với bà như thế này: tất cả những gì có thể vỡ thì một ngày nào đó nó cũng sẽ vỡ, không sớm thì muộn, cho nên bà đừng có buồn. Thì người phụ nữ đó mới bạch với thầy Xá Lợi Phất như thế này: bạch thầy, thế nào là cái mất không đáng kể? Con xin thưa với thầy rằng con mới vừa nhận được tin bất hạnh ở trong gia đình của con. Ông chồng vừa mới mất, nhưng mà con đã chấp nhận, con vẫn bình tĩnh và tiếp tục hầu hạ quý thầy mặc dù nhận được tin buồn. Quý vị thấy người phụ nữ này có can đảm không? Can đảm chứ. Chồng của mình chết mà vẫn bình tĩnh dâng thức ăn cho quý thầy. Nếu không bình tĩnh, có người này dạ thưa thầy, bây giờ ông chồng con chết rồi, thôi các thầy cứ tự ăn đi, thôi con về để lo đám tang, đại khái mình bỏ cuộc nữa chừng. Nhưng mà đối với người phụ nữ này rất là dũng cảm. Sự dũng cảm của người đàn bà can đảm này đáng được ca ngợi. Như vậy vấn đề thua lỗ, chúng ta phải vui vẻ cam chịu với cái hùng tráng của một con người đứng vững trong xã hội. Bất hạnh, chúng ta phải đối đầu với nó, chúng ta không thể bỏ cuộc. Bởi vì nếu mà chúng ta bỏ cuộc ngày hôm nay, rồi ngày mai nó vẫn tiếp tục nó xảy ra nữa thì sao? Chúng ta là cứ tiếp tục bỏ cuộc nữa. Cho nên chúng ta phải trực diện với những cái bất hạnh, với những bất trắc có thể xảy ra trong cuộc đời. Phải bình thản và lấy đó là một cái cơ hội để chúng ta trau dồi cái đức hạnh cao siêu này. Như thế thì nếu mà được, chúng ta cũng không mừng. Nếu có mừng, mừng chút xíu thôi. Nhưng mà nếu có thua lỗ, chúng ta cũng không buồn. Nhưng mà nếu có phải buồn, thì cứ cho nó thoáng qua, giống như gió thoảng mây bay vậy. Để rồi chúng ta vẫn còn tiếp tục đi cho suốt cái hành trình của mình. Đó là quan niệm về được và thua. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng cặp thứ hai để chúng ta nhận diện mặt trái của cuộc đời. Đó là danh dự và mất danh dự. Lẽ tất nhiên là con người sống ở trong cuộc đời ai cũng cần thể diện, ai cũng cần cái địa vị, ai cũng cần người ta biết nhiều đến mình. Như vậy danh dự và mất danh dự là một cặp hoàn cảnh trần thế không thể tránh được, mà chúng ta phải đương đầu trong cuộc sống hàng ngày. Danh dự hay là nổi tiếng, nó làm cho chúng ta thích thú. Một khi mất danh dự, chúng ta sẽ ghét. Danh dự được người biết đến, được người ta ca ngợi mình, đương nhiên là trái tim của chúng ta sung sướng lắm. Và mất danh dự, nó làm cho trái tim của chúng ta buồn đau. Chúng ta ham thích trở nên nổi tiếng. Nhiều người vì ao ước muốn thấy được hình ảnh của mình trên báo chí, muốn người ta nhắc nhở tới tên tuổi của mình nhiều, cho nên người ta không ngần ngại bỏ ra rất là nhiều tiền để mà chi phí cho những cái thứ lặt vặt đó. Chúng ta hết sức vui mừng khi thấy những hoạt động của chúng ta tuy là không có nghĩa lý gì cả, nhưng mà lại được nhiều người nhắc nhở và quảng bá. Thành ra vì vậy mà dù cho là tốn hao cỡ nào đi nữa vẫn có thể bỏ tiền ra. Trong khi đó, nhiều người lại lo lắng khi thấy hình ảnh của mình trên báo chí. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng nó cũng có nhiều cái hạng người. Có những hạng người thích danh, thích phận, thì họ lại muốn bỏ tiền ra để cho người ta thấy mặt mình. Nhưng mà có những người khi mà thấy hình ảnh của mình trên báo chí thì họ rất là sợ. Họ rất là sợ. Mà kể cả như những người muốn có danh dự, nhiều người sẵn sàng lo lót chạy chọt những cái món tiền lớn cho những người có quyền hành để làm thế nào đó cho thiên hạ biết đến mình. Một số người trưng bày cái lòng hảo tâm của mình bằng cách là làm những cái chuyện vừa đánh trống, vừa thổi kèn, vừa la làng để cho mọi người biết được tên của mình là mình, tên đó, họ đó, làm cái việc đó. Nghĩa là trưng bày ra để cho mọi người biết đến. Nhưng mà họ lại hoàn toàn lạnh nhạt trước cái sự đau khổ của những người đang đau khổ cần được giúp đỡ. Có nhiều người có thể bỏ tiền phung phí để làm một cái chuyện không đáng làm. Mà đây là một cái việc mà chúng tôi thấy hết sức là tốn tiền mà vô ích. Có một gia đình, đứa con trai mất. Thì từ trong gia đình cho rằng đứa con trai đó nó giỏi, nó khôn ngoan, nó được nhà trường, thầy cô giáo quý mến. Cho nên thầy cô giáo xin được khắc cái tên nó để trước sân trường. Gia đình nó thì nói vậy, nhưng mà kỳ thực không phải. Tại vì gia đình có tiền, muốn làm như vậy đối với xứ Mỹ cũng dễ thôi. Tốn chừng 50 ngàn là được để tên chỗ đó liền à. Thì quý vị thấy, nghĩ để cái tên của đứa con trai của mình ở đó 40-50 ngàn, để cái số tiền đó mình làm được nhiều cách khác tốt đẹp hơn. Nhưng mà có những người là thích cho họ biết rằng là con của mình được nhiều người mến mộ, cho nên người ta phải đặt cái bia chỗ đó để mà kỷ niệm. Thực ra bây giờ quý vị có thể làm được hết á, mình chẳng là cái gì hết á, nhưng mà lỡ chó ngáp phải rồi nó trúng mega mấy trăm triệu, mình cũng làm vậy được ha. Bỏ tiền ra là có người khắc tên ngay chỗ đó liền à, muốn chỗ nào sẽ khắc tên ngay chỗ đó liền. Đâu có gì khó đâu à, ở Mỹ mà. Là có những người thích làm những chuyện đó, mà bên cạnh những chuyện đáng làm, không đáng làm, những người cần cơm ăn, cần áo mặc, không làm nổi. Đó là những người mà thích danh dự. Mà đó cũng là cái nhược điểm của con người. Những người mà có cái tâm hồn vị tha, mà qua đó hình ảnh của những người Phật tử biết tu là những người không vụ lợi, thì những cái người đó rất là hiếm có ở trên thế giới này. Nếu mà chúng ta nhìn và chúng ta tự hỏi, vậy thì ai là cái người hoàn toàn tốt, và có bao nhiêu người thật tâm trong sạch về những cái động cơ của mình, có bao nhiêu người thật sự có lòng vị tha? Đối với người mà có học đạo, chúng ta không cần phải đi săn tìm danh dự hay là danh tiếng gì cả. Nếu chúng ta là người đang được danh dự sẽ đến mà không cần phải tìm cầu. Điều đó nó giống như là con ong nó bị thu hút bởi những chiếc hoa đầy mật. Hoa không mời nhưng mà ông vẫn đến. Mà người Việt Nam mình cũng thường nói hữu xạ tự nhiên hương. Bây giờ mình có muốn làm kiểu nào đi nữa mà mình chẳng ra gì cả thì cũng chẳng ai biết tới tên đó là cái gì. Mà quả đúng như vậy, chúng ta tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, mà còn hơn thế đó nữa, và cực kỳ sung sướng khi mà danh dự của chúng ta lan rộng khắp mọi nơi hang cùng ngõ hẻm, đúng với cái danh dự của mình. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhận thức rằng sự nổi danh, danh dự và vinh quang đó nó cũng sẽ đi qua, và nó cũng tiêu tan loãng ở trong không khí với thời gian. Điều đó cũng đúng như chúng ta đã biết. Một cái người mà nổi tiếng, có công làm cho cái khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, đó là Tổng thống Reagan. Nhưng mà qua một cái thời kỳ làm việc của ông Reagan, rồi cũng chẳng ai nhắc tới ông nữa. Cho đến khi mà ông chết, mọi người tưởng niệm, chính phủ làm một cái lễ quốc táng, rồi thì nó cũng mai một đi, có ai mà nhắc nhở tới đâu. Còn trong khi đó, một thái tử Tất Đạt Đa, vì chúng sanh, vì nhân loại, ngài đi tu thành đạo, đem giáo lý giải thoát đến cho mọi người. Mặc dù ngài đã vào Niết Bàn rất 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 lâu rồi, nhưng mà bây giờ hàng đệ tử vẫn cứ ngồi đây ôn lại, nhắc nhở lại những điều mà ngài dạy. Đức Phật người đâu có cần danh dự đâu, nhưng mà danh dự vẫn cứ đến, người ta vẫn cứ kêu tên ngài hoài. Mà rõ ràng là mình tu cả mấy bữa nay cứ sáng trưa chiều tối kêu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật kêu hoài à, ngài đâu có biết mình kêu, nhưng mà mình vẫn thấy đáng kêu là mình kêu. Bây giờ mình không có ra gì cả mà muốn người ta kêu tên mình, người ta chửi thì có. Tất cả những cái danh dự vinh quang đó nó sẽ đi qua như gió thoảng mây bay vậy, không còn cái gì cả. Việc mất danh dự thực sự nó cũng không khoan khoái chút nào. Khi mà tai mình nghe, tâm ý mình biết được, chắc chắn chúng ta sẽ xao xuyến khi mà những lời nói thô lỗ, bất kính nó lọt vào tai của chúng ta. Kể cả những mắt mình thấy những cái hành động ngược ngạo, mình thấy cũng chướng mắt nữa. Cái đau của tâm ý nó còn to lớn hơn là cái gọi là báo cáo bất công và hoàn toàn sai. Thường là phải mất nhiều năm, chúng ta mới có thể xây dựng một tòa nhà lộng lẫy trong 1 hay 2 phút. Với cái vũ khí phá hoại hiện đại dễ dàng làm cho tòa nhà đó nó tiêu tan đi, và phải mất nhiều năm hay suốt đời mới xây dựng được cái sự trọng vọng. Nhưng mà trong nháy mắt tên tù đó mới tạo, nó có thể bị hư hoại. Và không ai có thể tránh khỏi những lời nhận xét tàn phá không có ý thức. Không ai có thể sống một đời sống như Đức Phật, nhưng mà cũng không tránh khỏi những cái lời phê bình, tấn công, lăng mạ, sỉ nhục của ngoại đạo. Vậy thì cái sự khen ở trong cuộc đời cũng có, mà chê cũng có. Bây giờ chúng ta muốn hay không, đâu ai tránh được. Có thể nói Đức Phật là cái người nổi tiếng nhất, nhưng mà cũng là cái người bị người đương thời chửi bới nhiều nhất. Mặc dầu là chửi bới thì có chửi bới, mặc dầu là lăng nhục đủ kiểu đủ cách, nhưng mà khi sứ mạng lịch sử của ngài thành công, và khi nhiều người biết đến, thì đương nhiên cũng có nhiều người đến thọ giáo với ngài. Đối với những người mà đã lăng nhục Đức Phật, sỉ nhục Đức Phật, thất bại trong tất cả mọi âm mưu, làm tổn thương đến đặc tính cao thượng của ngài, Người đó không ai xa lạ, chính là người anh em chú bác, đó là thầy Đề Bà Đạt Đa. Kính thưa đại chúng, thầy Đề Bà Đạt Đa không những muốn giết Đức Phật một lần mà còn rất nhiều lần. Có những lần lăn những cái tảng đá ở trên cao, khi mà biết Đức Phật và tăng đoàn đi ngang qua cái đường núi đó. Rồi có những lần dục những đám voi say để cho nó giảm, nhưng mà tất cả đều thất bại. Nếu nói đó là số phận buồn phiền của Đức Phật là bậc giác ngộ toàn bích, vậy thì số phận thế nào với một con người bình thường chưa hoàn hảo như chúng ta? Cho nên nếu mà chúng ta sống trong cuộc đời này, nếu mà có làm được cái gì cho nhân thế, được mọi người khen, cô đó được đẹp, dễ thương quá hết, thì mình cũng vui, vui chút xíu thôi, nhưng mà đừng có lên tay lên chân ạ. Nhưng mà nếu có phải bị người ta chửi, bị người ta chê, cũng đừng buồn. Như đại chúng đây có học tu và thực tập đạo giải thoát, nếu mà được á, chúng tôi cũng xin gợi ý với đại chúng, nếu người ta có khen cũng nói A Di Đà Phật, nhưng mà nếu người ta có chửi có chê thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật cho nó khỏe, phải không? Buồn phiền làm gì? Nghĩa là chúng ta càng trèo cao bao nhiêu thì té nó càng đau bấy nhiêu. Cho nên có câu là cây cao chiều gió, siêu vì gió, người chuộng công danh, lụy bởi danh. Có bao giờ mà gió thổi nó gãy cái cây thấp đâu? Nó gãy cây cao không à? Mà gãy cây cao mà gãy cây to nữa đó. Trong khi đó những cây nhỏ nó sống nhăn. Mình đã biết vậy rồi, cho nên một khi mà có địa vị, có danh vọng trong cuộc đời, nếu mà có chửi, người ta chửi những cái người có địa vị danh vọng ấy, chứ còn mình còn tôm tép ai chửi chi? Chửi có mỏi miệng, kêu người ta chửi mình người ta cũng không thèm chửi nữa. Do vậy mà khi mà chúng ta có bị xuyên tạc một cách cố ý hay là vô tình, chúng ta hãy nhớ lời khuyên của Epictetus đề nghị hãy nói như thế này: bởi sự hiểu biết hời hợt của họ và các kiến thức yếu ớt của tôi bị phê bình một chút ít thôi, nhưng mà nếu tôi biết nhiều hơn nữa thì chắc hẳn tôi sẽ bị buộc tội nghiêm trọng hơn và lớn hơn nhiều. Ông nói vậy rất là đơn giản quá. Tại vì tôi chỉ giỏi chút xíu cho nên người ta chửi cỡ đó thôi. Nhưng mà nếu tôi giỏi hơn nữa, người ta còn chửi nhiều hơn nữa. Cho nên bây giờ chửi ít, tôi mừng đó. Không cần thiết và phạm phí thời giờ để mà cải chính những cái báo cáo sai lầm. Không cần thiết phải than vang, không cần thiết phải phân tỏ để làm gì. Phân tỏ rồi ai nghe? Cải chính một ngày chứ mình đâu có cải chính cả đời. Cho nên cứ thoải mái thôi. Đương nhiên khi mà mình bị người ta kết án, mình bị người ta xuyên tạc, thì đương nhiên cái người mà xuyên tạc mình họ rất là hài lòng khi mà thấy mình bị người ta chửi. Đó là điều mà kẻ thù của mình mong muốn. Cho nên chúng ta phải thực tập, nhớ phải thực tập điều này. Thấy lỗi người khác, chúng ta nên cư xử như một người mù. thấy cái lỗi của người ta. Nếu mà có không mù, mình cứ nhắm mắt lại chứ đừng thấy. Bởi vì thấy nó trước mắt quá. Mà thấy nhiều á thì miệng nói. Cho nên nhắm lại đi. Hay là cứ coi như mình là người mù. Khi nghe những cái lời bình phẩm bất công của người khác, chúng ta phải coi mình như là điếc vậy. Đừng nghe. Nghe rồi về mình còn bực bội. Mình còn muốn chửi lại người kia, rồi vô tình chuyện không có đáng gì với mình cả, mình cũng nhào vô mình chửi người ta. Cho nên thôi thì mình cứ coi như điếc đi. Nếu mà chúng ta nghe người ta nói xấu về một người khác thì mình cứ nên hành xử như một cái người ngu, như một người đần, kể như mình không biết gì cả. Nếu mà chúng ta không thể nào ngăn chặn những cái lời buộc tội, những cái tin đồn rỉ ta sai lầm, thì chúng ta phải tùy hỷ. Tùy hỷ, muốn nói gì cứ nói đi. Tôi hoan hỷ lắm, nói càng nhiều càng tốt. Bây giờ làm sao quý vị? Mình bụm miệng đâu có được. Nếu mà mình có dán băng keo thì mình dán băng keo miệng mình nữa chứ. Còn mà mình dán băng keo miệng người ta là đập lại đó. Cho nên đừng tưởng là muốn dán miệng ai là dán đó. Kể cả mình tức mình tát tay đi nữa, rồi mình cũng đi tù à. Cho nên rốt cuộc rồi thôi, tùy hỷ là khỏe nhất. Không thèm nói gì cả. Thế giới này đương nhiên là đầy dẫy chông gai và sỏi đá. Đương nhiên chúng ta không thể nào chuyển hết nó đi được. Nhưng mà nếu chúng ta phải bước vào những cái chướng ngại đó, thay vì chúng ta phải dẹp hết tất cả những chông gai chướng ngại, thay vì chúng ta phải dẹp sạch hết những cái đám đá lởm chởm đó làm cho chúng ta không đi được, thì bây giờ khỏe lắm, chỉ cần mang đôi dép thôi. Như vậy yên không? Mình không làm gì cả, muốn đi vô chỗ đó, muốn dặm lên gai, muốn dặm lên sỏi đá, không cần phải dẹp cho hết. Mình cứ mang cái đôi dép cho mình, cho nó chắc, cho dày, thì mình dẫm lên mình đi được ha. Đương nhiên là chúng ta không bị đau. Như vậy trong cái tinh thần đó, giáo pháp giải thoát của Đức Phật dạy chúng ta cũng những điều hết sức là cần thiết. Chúng ta phải làm giống như sư tử, không run sợ trước những tiếng động. Sư tử là chúa tể của sơn lâm. Một tiếng hứ hé của con sư tử là không có con thú nào mà dám đứng gần đó hết á. Cho nên cho dù là cuộc đời có nói ngã nói nghiêng thì ta cũng vững như kiềng ba chân, không sợ gì cả. Phải dũng mãnh như sư tử. Nếu mà tiếng rống đó của con cọp, nếu tiếng rống đó của con lừa, con dê, con bò, con heo thì kệ nó. Con sư tử vẫn không run sợ trước những tiếng động đó. Chúng ta phải coi giống như những luồng gió, không bám víu vào những mắt của mắt lưới. Quý vị biết lưới chứ gì phải không? Cái màn lưới, hay là cái lưới đánh cá, hay là những cái mà nó trống đó, gió cứ thoảng qua thôi chứ đâu có thể mà giữ gió lại được đâu. Và chúng ta cũng có thể thực tập giống như hoa sen, không bị hôi tanh bởi mùi buồn nơi mà nó mọc lên. Buồn có dơ, buồn có thối thì mặc buồn thế kệ nó, hoa sen vẫn cứ tiếp tục ngoi lên khỏi mặt nước và đem lại cái hương thơm cho đời. Như chúa sơn lâm sư tử không hề biết sợ, do bản chất không sợ hãi trước những tiếng rống của các con vật khác vậy. Nếu mà chúng ta thực tập bốn cái tính chất này thì chúng ta không sợ. Cho dù là hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ hiên ngang. Hiên ngang là tính chất của người hùng, nhưng mà đừng đi cái kiểu hiên ngang mà mình lắc qua lắc lại đó thì cũng không nên. Tự nó có một cái sự hiên ngang, nhưng mà mình muốn cho hiên ngang là mình đi chân hàng hai rồi mình lắc tới lắc lui thì không phải kỳ kiểu đó. Hiên ngang là tự mình vững tinh thần trước tất cả mọi hoàn cảnh. Trong cuộc đời này, chúng ta có thể nghe những lời kết tội sai lầm, những cái lên án đê hèn của những giọng lưỡi điêu ngoa. Nó giống sư tử, ta không nên nghe. Chúng ta phải coi nó giống như một cái đòn bẩy ném ra rồi nó sẽ quay về chỗ cũ. Thì tự nhiên những cái tin đồn sai lầm đó nó chấm dứt nơi mà người ta phát sanh. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã và đang sống trong thế giới này được coi là thế giới, hay là được coi là cõi đời ác năm trược, là thế giới vẫn đục bù nhơ. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn thấy những cái đóa hoa sen mọc từ đó, nhưng mà không ô nhiễm bù nhơ và lại tô điểm cho cuộc đời. Một cái hình ảnh nữa mà chúng ta thấy giống như bông sen, không ai xa lạ, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Chúng ta đọc kinh A Di Đà cứ nghe Đức Phật nói như thế này: ta cũng thành đạo từ trong cõi đời ác năm trược này. Ngài không thành đạo ở đâu hết á, trong cuộc đời ác năm trược này mà Ngài thành đạo, nhờ chúng sanh ngang ngược, nhờ nhiều người chửi bới cho nên Ngài thành đạo. Đó là một cái tinh thần hết sức là khích lệ. Chúng ta đứng vững ở trong cuộc đời này, khen chê cũng kệ, giống như hoa sen, chúng ta hãy cố gắng sống cuộc đời thanh cao thì không ai chê trách được. Khi mà chúng ta không quan tâm tới bùn nhơ thì nó có thể ném vào chúng ta bằng cách nghĩ. Chúng ta sẽ bị ném bùn nhơ thay vì hoa hồng. Như vậy chúng ta không bị thất vọng. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nghĩ chúng ta phải được ném bởi những đó hoa hồng, thì đến khi người ta ném bùn vào mình là mình đau. Cho nên trước và trên hết, mình cứ coi mình là con người tệ đi. Thì nếu mà mình tệ thì người ta chửi là thật rồi. Đừng có cho mình giỏi, đừng có cho mình hay. Bởi vì cho mình hay mà rồi người ta chửi thì mình mới đau. Còn bây giờ mình đã cho mình là cái người dở tệ rồi thì nếu chửi là đúng rồi. Cho nên mình cũng không thua gì cả, mình cũng thiệt thòi. Chúng ta đứng trước hoàn cảnh nào, dù cho khó khăn nhưng mà cũng nỗ lực trau dồi, không buồn phiền, không cố chấp. Một mình chúng ta đến, một mình chúng ta đi, không lưu luyến, không cố chấp. Đó là cái người hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời. Đến một nơi nào người ta không đón, mình cũng đến nếu cần. Nhưng mà đến một cái nơi nào đó, nếu mà người ta không đuổi, nhưng mà khi thấy không cần mình cứ đi, có gì mà bận lòng đâu. Chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến những cái mũi tên độc phóng ra bởi những cái giọng lưỡi điêu ngoa. Một mình chúng ta lang thang phục vụ cho người khác hết khả năng của mình. Ai có phóng những cái mũi tên độc như thế nào thì kệ họ. Là một đại trượng phu thì chúng ta không màng tới danh dự hay là mất danh dự, cũng không bị rối trí khi mà bị công kích hay là bị phỉ báng, là tại vì họ làm không phải muốn có tên tuổi hay danh dự. Thì chúng ta cũng vậy đó. Theo hạnh của Đức Quán Thế Âm, Ngài nói rất là hay. Đức Quán Thế Âm đến với chúng sanh, ai kêu tới tên Ngài là Ngài tới, không kêu tới tên Ngài đi. Ngài tới là tại vì anh, vì chị, vì cô, vì bác kêu tôi tới, cần tôi tới. Bây giờ là anh, là chị, là cô, là bác không cần nữa, không kêu nữa, thì tôi đi. Thì chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta đã không màng tới cái chỗ đó rồi đó, thì mình đâu có gì mà mất mát đâu. Không màng tới người khác công nhận hay là không công nhận sự phục vụ của mình, biết hay không biết, chuyện là thường rồi. Làm việc đương nhiên chúng ta có cái toàn quyền trong khi làm việc, nhưng mà không phải để hưởng cái quả của công việc đó. Cho nên chúng ta cũng cứ thường nghe, công thành thì thân thoái. Đó là cái bậc đại trượng phu, mình không có bám víu vào cái công việc của mình. Khi mà thành rồi, khi mà sắp xếp cho có một cái trật tự rồi, ai hưởng thì đó là cái phước của họ, việc của mình đến đó mình chấm dứt. Cho nên ai cũng biết cũng được, mà không biết cũng không sao. Kính thưa đại chúng, cặp thứ ba để cho chúng ta biết được mặt trái của cuộc đời, đó là khen và chê. Lẽ tất nhiên là chúng ta sẽ hãnh diện khi được khen và buồn phiền khi được chê. Mặc dầu giáo lý của Đức Phật vẫn cứ dạy, mà chư tôn đức vẫn cứ thường nhắc nhở, ráng tu đi, được đừng buồn, mà được đừng mừng, mà mất đừng buồn. Vậy thì vậy chứ, được thì mình cũng mừng, mà mất thì mình cũng khóc. Nếu mà mừng mừng ít ít thôi, hay là nếu mà có khóc thì khóc lén á, đừng để người ta thấy. Đó là tâm lý thông thường, không ai cười mình đâu. Điều tự nhiên á là chúng ta hãnh diện khi khen và buồn khi bị chê. Về khen và chê, Đức Phật dạy đối với cái người mà có học đạo, nhất là người trí, họ coi thường trước những cái sự khen và chê. Điều đó nó giống như một cái tảng đá vững chắc, cho dù là gió có thổi cỡ nào đi nữa thì cũng không vì vậy mà cái tảng đá đó nó lung lay. Người mà có một cái tâm tư không có màng tới khen, không có buồn tới chê, người đó cũng đứng vững, không bị gió nghiệp trong cuộc đời nó lung lay. Khen nếu là cái giá trị nó rất bùi tai thật, nếu mà không đáng giá thì những cái lời khen đó nó hóa ra cái sự nịnh bợ, tuy rằng có thích thú thật, nhưng mà đó là một cái sự lừa bịp. Cho nên trong cuộc đời này có nhiều người cứ thường thích ăn bánh vẽ, tại vì cứ khen khen mà cái kiểu mà nịnh bợ như vậy đó. Rồi rốt cuộc là những cái người khen mình họ là hại mình. Nhưng mà đó tất cả chỉ là những cái vang vọng không tạo ảnh hưởng gì nếu mà nó không đến tai chúng ta. Người mà có hiểu được cái việc đó, không cần đến cái sự nịnh bợ, mà cũng không mong muốn được người khác nịnh bợ. Cái đáng khen họ khen không đố kỵ, cái đáng trách họ trách không khinh thường, mà tại vì muốn sửa đổi cái người đó. Cho nên mình phải thấy cái giá trị của mình, để mà rồi có khen á thì người ta, thì mình biết rằng người đó khen mình thật sự. Còn nếu mà họ có nói mình, họ có sửa cái điều gì, thì mình cũng biết rằng cái sai đó để mà mình sửa. Chứ không thôi á, nhiều người họ môi miệng khen mà không đúng chỗ, mà mình cũng mừng là mình chết, chết lè đó. Mà đến khi mình còn không biết mình chết cái kiểu nào nữa đó, Cho nên cũng phải cởi chừng, chứ không phải nói rằng là mình người ta khen mình mà tốt đâu. Có rất nhiều người khen trước mặt nhưng mà chửi sau lưng đó. Chứ đừng tưởng là trước mặt mình họ nói khen mà tưởng đâu là họ trung thành với mình, không có đâu. Chúng ta phải thấy cái mặt trái của con người đó. Mà trong cuộc đời này có rất nhiều người thường thích nịnh bợ như vậy. Khi mà có mặt thì đưa người ta tới tầng mây xanh, mà khi không có mặt người ta giảm ở trên guốc trên dép mà đi. Mình mà tin với cái loại người này thì mình chết. Chết mà không biết lý do chứ không phải. Có nhiều người biết Đức Phật rất là thân và tán dương đức hạnh của Ngài. Nhưng một thầy Ưu Ba Ly, một nhà triều phú, một tín đồ rất là tường tận, tán dương Đức Phật theo cái kiểu cách ứng khẩu, thì có thể nói rằng hàng trăm hàng ngàn lần như vậy. Nhưng mà chính đức hạnh về chân giá trị của thời Đức Phật vẫn được truyền tụng bởi những tín đồ nhìn vào hình ảnh của Ngài. Những đức hạnh đó là cái đề tài thiền định cho những người sùng đạo. Những đức hạnh đó đáng ca ngợi, vẫn là một cái niềm cảm hứng vĩ đại cho tín đồ. Nhưng mà nếu nói Đức Phật được nhiều người khen, thì như có lần chúng tôi nói cũng vẫn bị người ta chê, người ta chửi như thường à. Là bởi vì trong cuộc đời có ai mà giống ai đâu. Có người thương thì cũng có người ghét, có người khen thì cũng có người chê. Thành ra nói về chê á, Đức Phật Ngài nói người nói nhiều thì bị chê, người nói ít cũng bị chê, người im lặng cũng bị chê. Trong thế giới này không ai là cái người không bị chê. Kính thưa đại chúng, như nói về cái vấn đề khen với chê, người Việt Nam mình cũng có một cái đức tính nó tương tự như vậy, đó là rộng với hẹp. Khi mà mình có tiền mình xài rộng rãi, ai tới cũng cho, thì người ta nói là ở rộng người cười, phải không? Khi mà mình không có, người ta xin mình nói tôi không có, tôi không cho, thì người ta nói ở hẹp người chê. Thì cho người ta cũng chửi, mà không cho người ta cũng chửi. Mà quả thật như vậy, những kẻ lừa dối và độc ác chỉ trực tìm kiếm cái xấu mà không bao giờ tìm kiếm cái tốt, cái đẹp của người khác. Chỉ biết nhìn vô cái xấu để mà nói. Trừ Phật ra, chúng ta thấy không ai hoàn toàn tốt cả. Không ai hoàn toàn xấu cả. Có cái xấu trong cái tốt nhất của chúng ta, mà có cái tốt trong cái xấu nhất của chúng ta. Nhưng mà rồi cuối cùng á, tốt cũng vẫn bị chê, mà xấu cũng bị chê. Thì bây giờ chúng ta làm sao? Ngồi khóc á, thì người ta cười. Cho nên cứ thoải mái thôi. Ai muốn chê thì chê, mà muốn khen thì khen. Tôi đưa cái mặt dày của tôi ra đó, rồi ai làm gì tôi đi. Cho nên chúng ta phải tự giữ được lặng thinh. Nó giống như một cái chuông nứt rạn khi mà bị tấn công, chửi bới và lạm dục. Đức Phật Ngài thường tán thán. Một người bị người ta tấn công, bị người ta xuyên tạc, bị người ta làm đủ kiểu đủ cách cả, nhưng mà vẫn cứ giữ một cái trạng thái bình thường lặng thinh, thì người đó đang ở ngay tại Niết Bàn, cho dù người đó chưa đạt được Niết Bàn. Quý vị thấy hay không? Hay chứ. Mà nếu hay thì vỗ tay chứ. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể làm những cái gì được coi là động cơ tốt đẹp nhất. Nhưng mà thế giới bên ngoài thường hiểu sai. Hiểu sai về người đó và đổ cho người đó có nhiều cái lý do mà nhiều khi chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Chúng ta có thể phục vụ và tận tình giúp đỡ một người khác với tất cả các khả năng. Nhưng mà đáp lại những người đã được giúp đỡ là tìm lỗi của người giúp, ham dọa, làm nhơ nhuốc cái lòng tốt của người ta bằng cách là có những cái hành động trịch thượng và có những cái thái độ hỗn láo. Mà qua đó một cái hình ảnh của ông cụ ở Chicago. Ông này đến Mỹ rất là sớm, giỏi tiếng Anh. Ông giúp rất nhiều người Việt tới tị nạn. Nhưng mà ông là không có phước, giúp ai bị người ta chửi nấy ạ. Có một lần mà đến chùa, các em Phật tử nó mới nói với cụ, nói rằng con thấy cụ giúp nhiều người quá mà sao người ta chửi cụ cũng nhiều mà cụ cứ tỉnh bơ, cụ cứ giúp người ta vậy. Thì cụ mới nói rằng thôi, các em nói điều đó là tốt, nhưng mà tha đừng chửi tôi như những người kia là được rồi. Ông cần khen, chỉ cần đừng chửi tôi là được rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này có những cái trường hợp vô ân bạc nghĩa như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ tới cái đó thì chúng ta buồn. Và đương nhiên mình sẽ không bao giờ muốn làm một cái gì để coi là giúp đỡ một người nào cả. Phải nói rằng cái việc của mình, bổn phận của mình, khả năng của mình, nếu có thể làm được một cái gì đó cho người đời, còn phần còn lại biết thì được cũng tốt, nếu không biết thì kệ. Nếu mà có phải bị người ta chửi, bị người ta bôi nhọ, bị người ta có những cái hành động trịch thượng thì cứ coi như mình không thấy đi, có phải không? Mới vừa học tức thì nếu có những cái lời nói hỗn láo thì mình cứ kể như mình không nghe đi, có phải, phải khỏe không? Khỏe chứ. Trong những câu chuyện bàn bạc đâu đó có nói đến một vị thầy, vị thầy đã dạy đạo hết lòng với đệ tử. Nhưng mà những người đệ tử vô ơn này á, nó không có cảm kích chút nào cả, mà còn lại làm khổ, làm nhọc nhằn cái người ân của mình, người thầy của mình. Rồi bây giờ mình làm gì? Ngồi khóc hả? Cái khóc không vui đâu. Thôi cứ thoải mái thôi. Mình không có cái gì để mà mình bận tâm cả. Đó là cái chiếc thuyền. Kính thưa đại chúng, ở đây một cái chi tiết nhỏ nữa mà chúng tôi nghĩ là nó cũng quan trọng. Mình cứ coi là cái người đưa đò, đưa qua sông rồi, ai muốn đi đâu thì đi, ai muốn làm gì thì làm, người ta không cần biết người lái đò là ai cả. Phải học cái tính chất của một người lái đò. Nếu mà có tiếng cảm ơn trước khi đi thì cũng ai với đạo Phật. Mà nếu có chửi trước khi đi, ông chèo đò dở quá, chèo lâu quá, thì thôi cũng quan hỷ. Đó. Ở đây xin được kể cho đại chúng nghe một câu chuyện ở trong kinh Pali thuộc hệ thống Nam truyền. Có một câu chuyện kể Đức Phật được một người Bà La Môn mời về nhà để cúng dường. Mời Đức Phật về nhà cúng dường. Nhưng mà khi Đức Phật và tăng đoàn tới nhà ông ta, thay vì cái người Bà La Môn đó cúng dường, ông mời xuống rồi kêu hết cả con cả cháu trong nhà ra chửi Đức Phật với tăng đoàn cho một mách. Chửi những lời thô tục, chửi những lời khó nghe, vu khống mạ lị, đủ thứ kiểu. Đức Phật và tăng đoàn ngồi im để nghe. Nghe ông chửi cho một hồi đã rồi, ngài hỏi, còn nữa không, chửi nữa đi. Cho đến khi người Bà La Môn đó nói, tôi chửi như vậy là đủ rồi đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới từ tốn hỏi lại, này ông bạn, có phải khách đến thăm nhà ông không? Thì ông ta mới trả lời, phải. Đức Phật mới hỏi, vậy thì ông làm gì khi mà khách đến? Để tỏ vẻ mình là cái người hiếu khách, ông sẽ làm gì khi mà khách đến? Thì anh ta mới đáp rằng, tôi sẽ sắm sửa một cái bữa tiệc rất là thịnh soạn, tôi mời khách. Thì Đức Phật mới hỏi, nhưng mà nếu ông mời khách như vậy mà nếu khách không tới thì ông sẽ làm gì với cái cổ tiệc đó? Thì cái anh đó mới nói, thì nếu mà tôi mời khách, tôi sắm sửa cổ tiệc mà người ta không tới thì tôi chia nhau tôi ăn, tôi đâu có bỏ đâu. Lúc đó Đức Phật mới nói như thế này, anh bạn tốt của tôi ơi, anh mời tôi đến để mà cúng dường, mà rồi anh lại mời tôi với tăng đoàn ngồi đây cho anh chửi cho một mắt. Như vậy tôi không nhận cái chửi đó đâu. Thôi anh nhận dùm cho tôi. Khi mà nói tới đó rồi, anh Bà La Môn anh cứng miệng. Điều đó giống như mình mà mình phun nước bia, phun nước miếng lên trên trời, phải không? Bây giờ quý vị cái mình ngước mặt lên trời mình phun lên á, nó rớt xuống nó trúng ai? Trúng mình. Bây giờ mình ngậm máu phun người, trước tiên là mình dơ miệng ai? Dơ miệng mình. Điều đó là đương nhiên rồi. Khi một món quà mà mình cho người ta không nhận, mình tự lạnh lái. Và rồi cuối cùng Đức Phật ngài dạy, hận thù không thể nào chấm dứt được hận thù, mà chỉ có tình thương mới chấm dứt được hận thù. Kính thưa đại chúng, không có một vị đạo sư nào mà hết sức ca ngợi, được người đời ca ngợi mà cũng bị người ta chửi rủa che trách như Đức Phật. Với một sự bình thản hoàn toàn, Đức Phật chịu đựng những cái lời chửi bới. Chửi bới là một cái sự thường tình trong nhân loại. Chúng ta càng làm việc bao nhiêu, càng trở nên vĩ đại bấy nhiêu, thì chúng ta càng chịu chửi bới, lăng nhục bấy nhiêu. Một hình ảnh rất là đẹp để cho chúng ta thấy rằng một con người mà muốn trở thành một thánh thiện đó, phải được trui luyện từ những cái hoàn cảnh đó mà ra. Một triết gia Socrates bị chửi rủa rầy la bởi chính bà vợ của ông. Bất cứ lúc nào ông cũng cứ đi ra ngoài giúp đỡ người ta, nhưng mà cái người vợ hẹp hòi này cứ chửi ông hoài. Một hôm bà vợ của ông không được khỏe, cho nên bà không chửi được. Thì ngày đó ông đi ra ngoài, ông buồn lắm, mặt cũng bơ phờ. Thì bạn của ông mới hỏi là, bữa nay sao mà tôi thấy ông có vẻ buồn phiền mà mặt mày bơ phờ vậy? Thì ông mới trả lời rằng là, tại vì bữa nay bà vợ tôi không có chửi tôi. Tại vì bà không có được khỏe cho nên bà không có chửi tôi được. Thì người bạn mới nói rằng là, bà bệnh bà không chửi ông thì ông phải mừng chứ, tại sao ông buồn? Ông nói, không, tôi không có vui sướng chút nào hết á. bà càng chửi tôi bao nhiêu á, thì tôi càng rèn luyện cái đức tánh tốt của tôi bấy nhiêu. Cho nên bữa nay vắng tiếng chửi của bà, nó không có cái động cơ để cho tôi làm việc. Đó là lý do mà tại sao tôi buồn. Nhà triết lý mà trả lời như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái bài học đáng nhớ, đáng cho tất cả mọi người làm gương. Cho nên chư tôn đức cứ thường nói ở trong cuộc đời có hai hàng người mà làm mình nhớ nhất. Một á là cái người mình, người thương mình nhất, nhắc nhở tới mình nhiều nhất thì mình nhớ. Hai á là mình bị người ta ghét mà bị chửi nhiều nhất cũng nhớ. Mà thực sự cũng có hai người làm cho mình trong cuộc đời mình nhớ nhiều, mình biết mặt nhiều. Cái người nào mà mình thương mình cũng nhớ hoài, mà người nào mà mình ghét á, ghét cay ghét đắng á, cũng cứ nhớ hoài. Chứ đừng tưởng là nó mình ghét mà mình không nhớ đâu á, nhớ hết. Cho nên khi mà mình bị chửi bới, chúng ta nên nghĩ đây là những cái dịp để mà chúng ta thực hành hạnh kiên nhẫn. Thay vì mình bực mình thì bây giờ chúng ta nên biết ơn cái người chửi mình. Cho nên chúng ta thấy rằng khen và chê nó là cái gì, để rồi chúng ta phải bằng tâm nhiều như vậy, để chúng ta phải đau khổ nhiều như vậy. Thôi cứ tùy hỷ công đức đi. Nếu mà mình thấy rằng mình không còn cái bình tĩnh để mà mình nghe người ta chửi, thì mình cứ nhớ công nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Ngồi đó làm gì? Mình cứ đi ra thôi. Còn nếu mà mình thấy rằng mình có đủ kiên nhẫn, ngồi tiếp để nghe. Ê, nãy giờ sư phụ chờ con thỉnh tiếng chuông đó. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng cặp song sinh thứ tư, để chúng ta thấy cái mặt trái của cuộc đời, đó là hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc và khổ đau là cặp song sinh cuối cùng về cái sự đối nghịch. Nó là những yếu tố mạnh mẽ nhất và ảnh hưởng đến nhân loại nhiều nhất. Cái gì mà mang tính chất thoải mái là hạnh phúc, và cái gì mang cái khó khăn, nhọc nhằn là đau khổ. Hạnh phúc bình thường là cái sự thỏa mãn, sự khao khát ngay khi mà điều mong muốn chúng ta đạt được, thì chúng ta lại mong muốn một cái loại hạnh phúc khác. Cho nên cái lòng thèm muốn, ích kỷ của chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Cái sự vui hưởng lạc thú nhục dục là cái thứ hạnh phúc cao nhất và duy nhất chỉ thấy ở nơi những người bình thường, mà qua đó chắc chắn có những lúc hạnh phúc trong lúc mong đợi đó đạt được, thỏa mãn, và những kỷ niệm về cái lạc thú chúng ta nhớ mãi. Nhưng mà rồi có nhớ được hoài không? Hay là để rồi lúc gặp nhau á thì mặn như muối, mà đến khi á ở với nhau cho lâu, biết mặt cho nhiều rồi á thì nó lạc như nước miếng. Nó không còn cái gì cả. Như vậy cái hạnh phúc này cũng không phải là thứ hạnh phúc mà người tu học chúng ta tìm. Loại hạnh phúc này ước vọng bởi người theo chủ nghĩa của nhục dục. Loại hạnh phúc đó chỉ là ảo ảnh và phù du thôi. Nếu có phải sống trong cuộc đời biết như vậy, chúng ta ghi nhận như vậy là tại vì chúng ta là con người phàm tục, phải sống trong cuộc đời, chúng ta ghi nhận những điều đó. Và đi xa hơn nữa, chúng ta là người tu học, có thể sở hữu vật chất nhưng mà cũng không đem lại hạnh phúc thực sự. Mà thực sự như vậy, có nhiều người rất giàu nhưng mà không có hạnh phúc, có nhiều người nghèo nhưng mà là ấm êm, hạnh phúc tốt đẹp. Do vậy mà các triệu phú tuy là lắm của nhiều tiền nhưng mà nhiều cũng là cảm thấy chán đời. Nhiều khi nhiều tiền quá không biết làm gì, lao đầu vào những cuộc chơi nguy hiểm. Mà qua đó chúng tôi có biết một số người bạn trẻ, khi mà đi làm có tiền, thấy tiền nhiều không biết làm gì, lao đầu vào cuộc chơi bên những ánh đèn đen đỏ, nghiện ngập, rồi cuối cùng tự dẫn mình đến cái con đường cuối của cái sự trụy lạc, và ở nơi đó ở đau khổ. Trong một số quốc gia đã đạt được đến đỉnh cao của tiến bộ về vật chất, nhưng mà một số đông cũng là bị đau khổ vì bệnh tinh thần, đó cũng là cái chuyện thường. Bởi vì con người phải có một cái sự quân bình giữa tinh thần và vật chất. Nếu mà không biết quân bình, nhiều khi vật chất có đầy đủ nhưng mà chúng ta vẫn thấy thiếu, hay là nhiều khi thiếu về phương diện tinh thần mà không có vật chất, chúng ta cũng không thể hiện được cái gì cả. Ở đây chúng ta thấy, nếu mà cái người mà nhiều tham vọng thì không bao giờ thấy hạnh phúc, mà cứ luôn luôn lúc nào cũng đối diện với khổ đau. Một cái người mà quyền lực thống trị thế giới cũng không đem lại hạnh phúc thực sự như mình mong muốn. Mà quả thật như vậy, khi mà ông Alexander tiến quân chiếm thắng vào Ấn Độ, thôn tính đất đai, thống nhất Ấn Độ, chiếm đất của người ta rồi, mà quý vị thấy Ấn Độ đâu phải là cái xứ nhỏ đâu à. Nhưng mà khi ông là thống nhất đất đai của Ấn Độ rồi, ông còn than thở, phải chi nó còn đất đai nữa thì mình tiếp tục mình chinh phục nữa. Như vậy hạnh phúc thực sự chỉ tìm thấy trong nội tâm, chứ không phải tìm thấy ở nơi của cải, không có tìm thấy ở nơi quyền thế, cũng không tìm thấy ở nơi danh vọng hay là chiến thắng. Nếu những của cải chiếm hữu bằng vũ lực hay là sử dụng vào cái mục đích sai lầm, hay được nhìn bằng cái sự chấp trước, thì chúng ta chỉ là nạn nhân của những nguyên nhân đau khổ và phiền não. Mà quả thật nó sẽ làm cho những ai không cảm thấy thỏa mãn khi mà chúng ta có một cái gì đó đau đớn và phiền não, làm cho những người chủ của nó đau đớn và phiền não. Cái hạnh phúc với người này có thể không hạnh phúc với người khác. Thành ra vì vậy, rượu và thịt với người này có thể là thuốc độc với người kia. Cho nên chúng ta không thể nói được. Đối với những nhà hàng ăn ngon, nhiều khi không thích hợp với người Phật tử, mình tới chùa mình ăn cơm chay, đó là cái chuyện thường. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài nêu lên 4 loại hạnh phúc cho người cư sĩ. Người mà có tu học phải ghi nhận hạnh phúc đầu tiên, đó là có sức khỏe, của cải, sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ. Thấy đơn giản không? Kính thưa đại chúng, loại hạnh phúc thứ hai là mình tìm thấy một cái sự vui mừng về những của cải đó. Lý do tại làm sao mình thấy vui mừng với những loại của cải đó là tại vì mình thấy mình biết được của cải đó do mình làm ra, và mình biết tới lúc nào mình cần ngừng là mình ngừng, không thể làm hơn nữa. Đó là nguồn hạnh phúc thứ hai. Sự vui hưởng của cải không những nằm trong việc sử dụng cho riêng mình, mà mình còn đem phúc lời cho người khác, mình còn chia sẻ cho những người thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc. Cái mà chúng ta ăn chỉ là tạm bợ, cái mà chúng ta giữ chúng ta cũng phải bỏ lại rồi đi. Cái mà chúng ta mới có thể mang theo được khi mà mình chết là cái gì? Cái nghiệp, cái phước hay là cái nghiệp? Mình mà sinh ra đời này cũng đến với hai bàn tay, mà mình có chết đi rồi thì cũng chỉ hai bàn tay. Nếu có phải mang theo thì chỉ mang theo cái phước và cái nghiệp. Chúng ta được nhớ mãi vì những cái việc làm lương thiện mà chúng ta đã xử sự bằng của cải trần thế này. Đó là cái lý do mà chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích nhớ câu: hữu tiền thường ký, vô tiền nhật. Có nghĩa là cái ngày mà mình có tiền, ngày mà mình giàu sang sung sướng, mình phải nhớ tới những ngày mình không có tiền, mình nghèo, mình không có đồng xu vào túi, để mà mình biết mình giữ, mình tiết kiệm, mình tu nhân tích đức. Mà quả thật cái điều này nó có một cái tác dụng rất là lớn. Theo cái số thống kê cho chúng ta biết rằng những cái người mà đau khổ nhất trong cuộc đời chính là những người trúng số. Bởi vì khi mà nghèo thì cái khổ đó nó không đáng. Khi mà họ trúng số rồi đó, họ cầm trong tay triệu kia triệu nọ với một cái số tiền lớn như vậy, cho nên họ bắt đầu họ sống cuộc đời trụy lạc, phung phí. Người ta nói là ăn không lo của kho cũng hết, cho nên thấy có tiền nhiều thì mặc sức mà xài. Xài đến một cái độ nào đó rồi đó, của cải thì hết, cơ thể thì suy nhược, cuối cùng ma không ra ma, người cũng không ra người, cái gì cũng giống, không giống cái gì hết trơn á. Đó là cái người mà đau khổ nhất trong cuộc đời. Cái thứ ba, một nguồn hạnh phúc khác, là không nợ nần. Nếu mà chúng ta bằng lòng với cái mà chúng ta có, và nếu chúng ta tiện tặng, chúng ta không mắc nợ ai cả. Người mà mắc nợ sống trong cái tình trạng lo âu và phải chịu ơn với cái người mà cho mình vay nợ. Như vậy tuy rằng nghèo nhưng mà không nợ nần, chúng ta cảm thấy an tâm và cái tinh thần mình nó sung sướng lắm. Cho nên đừng có nghĩ là người ta cho mình mượn, ồ người đó tốt lắm, hỏi bao nhiêu cũng đưa hết á. Thì phải rồi, hỏi bao nhiêu cũng đưa hết á. Bây giờ quý vị cứ tới những ngân hàng đó coi, kê ra mình có những tài sản này, tài sản kia, thì bây giờ quý vị hỏi bao nhiêu nó cũng đưa hết á. Nhưng mà khi mà nó đòi không có trả rồi đó, nó làm sao? Nó tịch thu. Khỏe lắm, thoải mái lắm, hỏi cái gì nó cũng đưa hết á. Nhưng mà đưa rồi thì nó lấy lại không mấy hồi đâu. Đừng tưởng là cái nhạc băng này dễ quá, hỏi cái gì nó cũng đưa hết á. Không dám dễ đâu. Chúng ta phải biết rằng là khi mà mình không có chịu ơn một ai thì mình không có lo nợ nần. Như vậy mặc dầu là chúng ta sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn thấy an vui. Đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc cuối cùng mà Đức Phật đề xuất cho người cư sĩ phải sống là phải sống một cuộc đời không bị chê trách. Mà muốn không bị chê trách, mình phải làm sao cho nó ra một cái con người cho đường hoàng. Đừng vì một cái lý do nào đó mà mình ba gai ba trợn, đừng vì một cái lý do nào đó mà mình kỳ cục, thì không ai có thể trách mình được. Đặt mình vào vị trí nào, mình giữ đúng cái vị trí đó. Nếu mà có lúc mình làm tớ thì mình làm tớ cho đường hoàng, mà mình làm chủ cho đường hoàng. Chứ đừng có người ta đặt mình vô làm tớ mà mình cứ muốn làm chủ thiên hạ, thì chắc chắn là người ta chửi rồi. Mà đến khi mà mình làm chủ rồi đó thì mình làm không xong thì cũng bị người ta chửi nữa. Cho nên phải làm như thế nào để cho cuộc đời không chê trách mình là con người như thế này, mình là con người thế kia. Dù cho là mình có như thế nào, trăm giận ngàn hờn, trăm đắng ngàn cay, có như thế nào đi nữa, cái tư cách con người của mình vẫn là quan trọng. Người ta nói là mua danh ba vàng, bán danh ba đồng. Có đúng không? Do vì cái tư cách con người của mình mà người ta đánh giá con người của mình. Nhiều khi cái tư cách con người của mình giá bạc triệu, nhưng mà nhiều khi cái tư cách con người của mình không đáng một đồng xu. Cho nên mình phải biết rằng nếu mà không để cho người ta cười chê mình, mình phải biết vị trí của mình. Một người mà không bị chê trách là phúc lành cho chính mình và cho người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cảm thấy sung sướng, truyền cảm cái làn sóng hòa bình cho người khác. Đó là người có tư cách. Kính thưa đại chúng, phần đông trong thế giới này chỉ thích hưởng lạc thú trong khi những người khác tìm sự thích thú bằng cách là từ bỏ. Có nhiều người muốn vào những cái cuộc chơi, nhưng mà có những người đi từ cuộc chơi đi ra. Điều đó không lạ lùng gì khi thấy các Phật tử mình ngồi ở tại đạo tràng dược sư mà nghe pháp. Trong lúc đó có không biết bao nhiêu người, cái ngày nghỉ long weekend này mình đi tới casino kia, nó cho mình ăn ngon lắm. Có những ca sĩ thượng thặng ở Paris ba nay hát mà mình vô cửa free, đi tới đó để hưởng thụ thưởng thức. Nhưng mà quý vị vô cửa thì không thiệt, nhưng mà vô đó rồi đó, có bao nhiêu tiền vốn tiền lời gì đó mình đều đem ra mà hỏi cúng dường á. Cúng dường mà không cần receipt á. Chứ đừng nói, có những người là thích vô cái đó, còn trong khi đó thì đại chúng mình là từ trong cái cuộc sống ở thế gian mà về chùa nghe pháp. Nếu như vậy thì chúng ta thấy mình là cái người hạnh phúc thật, bởi vì mình không có quan tâm còn với mất. Mà khi chúng ta đã không quan tâm đến còn với mất nữa, mà ngay trong giây phút hiện tại này chúng ta thấy có những cái đạo tình đã chan chứa khắp nơi, và ở nơi đó chỉ có những người có cái tâm hồn hướng thượng hướng thiện, không bị chê trách, không bị than phiền, chúng ta thấy dựng dưng, thấy thoải mái, an vui, ngồi mà nghe pháp, thì như vậy hạnh phúc nào hơn? Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta không có luyến ái hay là vượt qua những cái lạc thú vật chất là hạnh phúc cho tinh thần. Hạnh phúc niết bàn là hạnh phúc giải thoát mọi khổ đau. Dạng thức đó được coi là cái hạnh phúc tối thượng. Bình thường thì chúng ta chỉ chào đón hạnh phúc nhưng mà không vui vẻ khi mà khổ đau tới với mình. Cho nên đã có rất nhiều người, và có lẽ chúng ta cũng là một trong những người đó, khi mà người ta khen mình thì mình vui, mà khi người ta chê mình thì mình khổ đau, mình mất đi hạnh phúc của mình, chúng ta đau khổ. Một yếu tố nữa, khi mà chúng ta đến già, điều đó là tự nhiên thôi, cũng không có gì phải đau khổ cả. Đau đớn nhiều hơn đau khổ do tuổi già gây ra, đó là tật bệnh. Tiêu biểu là mình đau răng hay là nhức đầu, đôi khi cũng không chịu nổi. Nhưng mà đó những cái là bình thường. Điều đó chúng ta cũng không có lo lắng gì cả. Để đối trị với điều này, trong khi chúng ta có bệnh tật cũng đừng lo lắng. Chúng ta có thể chịu đựng được với bất cứ giá nào. Có điều là mình phải có một cái tinh thần chữa bệnh. Đau răng thì phải đi chữa răng, đau bụng phải uống thuốc đau bụng. Đừng có liều mạng. Đau mà mình nói để cho chết mẹ mày. Chết mẹ mày là chết ai? Chết mình trước. Cho nên khi mà mình đau là mình phải biết săn sóc. Biết săn sóc mình. Đừng lo lắng. Vậy thì chúng ta phải tự an ủi rằng chúng ta đã thoát được bệnh nặng hơn nhiều. Rất thông thường, khi mà chúng ta xa lìa những người thân, sự xa lìa nhiều khi nó gây thêm cái đau đớn nặng nề cho tâm. Và chúng ta cũng phải nên hiểu rằng có hợp thì phải có tan. Thành ra vì vậy, nếu mà bây giờ có chia ly thì đó cũng là bình thường thôi, lấy gì mà đau. Thông thường hơn nữa là chúng ta bắt buộc phải hợp nhất với điều mà chúng ta không thích, điều mà chúng ta ghét. Chúng ta nên cố gắng chịu đựng. Có lẽ chúng ta đang gặt hái cái hậu quả của nghiệp riêng của mình trong quá khứ hay là hiện tại. Nghĩ như vậy rồi đó thì cho dù là gặp như thế nào đi nữa, mình cứ vẫn mỉm cười. Cười hi hi hi, nghiệp tu bên đây nó tới rồi. Nghiệp tới là mình đón nhận. Đón nhận rồi mình phải thích nghi mọi hoàn cảnh để mà vượt qua mọi trở ngại bằng một số phương tiện khác. Nhưng mà tuyệt đối không buồn phiền, không đau khổ. Như chúng ta thấy, Đức Phật là một cái người hoàn hảo. Ngài đã loại bỏ được tất cả những cái ô trượt nhưng mà vẫn chịu đựng đau khổ do vật chất gây ra, đó là bệnh hoạn và tai nạn. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài cũng có bệnh. Bệnh đau đầu, bệnh đau chân, đau thể xác. Sở dĩ mà Ngài đau chân là do vì thầy Đề Bà Đạt Đa lăn đá trúng. Ngài bị gãy, bị vỡ một mảnh chân. Nhưng mà rồi cũng bị lành. Rồi từ đó cũng có đau. Đau đầu vì có những cái người đệ tử ngang ngược không nghe. Dạy hoài, nói hoài mà không xong. Cho nên cũng có nhiều lúc Đức Phật phải từ bỏ tăng đoàn về vào trong rừng. Để mà yên tình nhiều lúc cũng vài ba tháng như vậy. Ngài cũng đau đầu lắm chứ không phải không đâu. Cho nên nghĩ như vậy đó mà thầy Đồng Trung thấy bây giờ nếu mà có đau đầu thì cũng được. Bởi vì Đức Phật ngày xưa Ngài là toàn giác, Ngài là toàn năng. Dưới sự hướng dẫn của Ngài có không biết bao nhiêu người đệ tử làm Ngài đau đầu. Thì bây giờ mình có đau đầu chút ít cũng vậy thôi. Mình con của Đức Phật mà, có đau đầu thì cũng được. Thành ra cũng thấy vui. Có đau thiệt, nhưng mà điều đó nó phải như vậy rồi. Kính thưa đại chúng, trong cái tinh thần này, Đức Phật Ngài luôn luôn dạy chúng ta, khi mà tiếp xúc với hoàn cảnh của trần tục, phải luôn luôn không bao giờ nao núng giữa được và thua, danh dự và không danh dự, chê và khen, hạnh phúc và phiền não. Nếu có gặp phải những trường hợp đó, thì phải làm sao giữ cho tâm được quân bình. Nói tóm lại, muốn biết mặt trái của cuộc đời, chúng ta phải khảo sát bốn hoàn cảnh thuận tiện và bốn hoàn cảnh không thuận tiện. Đó là được và thua, danh dự và mất danh dự, thưởng và phạt, hạnh phúc và đau khổ. Khi mà chúng ta đã biết được bốn cặp song sinh này rồi, thì đối với người lạc quan thì cuộc đời này tuyệt đối là tươi vui như là những đóa hoa hồng. Đối với những người bi quan thì cuộc đời này toàn là gai góc, đáng phỉ nhổ. Nhưng mà đối với người sống thực tế thì cuộc đời này hoàn toàn không vui tươi như những đóa hoa hồng, mà cũng không hoàn toàn gai góc. Và chúng ta là người học đạo, có hiểu biết, không nên say đắm bởi cái đẹp của hoa hồng, nhưng mà có thể nhìn nó đúng như vậy, biết rõ bản chất của gai, chúng ta nhìn đúng như thật và cẩn thận, đừng để trong gai trong cuộc đời làm chúng ta đau khổ. Kính thưa đại chúng Phật pháp, mặt trái của cuộc đời đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.